Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả có thể nghe chương trình này tại website www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Sức tấn công như vũ bão của bà con đồng mè làm cho quân địch khiếp sợ. Cuộc đấu tranh nổ ra khắp tỉnh, đồng bào kéo tới sát sở chỉ huy địch. Sâm được cách mạng tin tưởng, được đứng vào hàng ngũ đảng. Chị em du kích bí mật đánh bên trong, thì B phổ biến kế hoạch đấu tranh trực diện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
M113 vừa rên vừa khóc, chạy giật lùi, Sâm chạy theo hét:
"Đưa súng đi tao!"
Thằng Mỹ thò cổ lắc đầu:
"Lạy chị Út, chị đừng đánh em."
Mũi nó to bằng quả đấm, phì khói, ra nó cũng cháy, nó lắc mãi, đầu phình to bằng cái thúng, nó nhăn răng cười.
Chưa biết rút chốt mà đòi đánh xe, Sâm tức lắm, thúc cho nó một bán súng giữa mặt.
Cái đầu Mỹ nổ ùng một tiếng, nó là trái mìn. Chà, đau ghê. Sâm thấy hai tay mình đứt lìa, khói mù mịt, không thở được, Sâm quẩy, kêu thét. Sâm mở mắt. Sâm đang nằm nghiêng trên nền nhà, hai khuỷu tay bị trói quặt ra sau, hai bàn tay lại bị trói dần ra trước bụng. Tức ngực quá, Sâm thở hổn hển. Bức tường đen trước mặt vừa toát ra một lỗ hổng chữ nhật. Bóng đen đứng giữa khung sáng bước tới.
Cô Út, mệt lắm hả?
Sâm giật mình tỉnh hẳn, thằng Trân cúi xuống.
Tôi mở trói nghe.
Sâm gật đầu. Trân chỉ mở dây trói khuỷu tay, dễ chịu rồi. Trân đỡ Sâm ngồi dậy, đưa chai sô-cô-la gần miệng Sâm. Sâm ngậm cái ống giấy hút mạnh, chất nước ngọt có tâm vào đến đâu, những thớ thịt tê sống dậy đến đó, Sâm uống cạn chai nước.
Họ đánh Sâm dữ lắm hả?
Sâm gật, rân môi sắc cốt, lấy ra chai dầu khuyên dịp.
Tôi bóp chỗ đau cho Sâm.
Sâm lắc đầu, vẫn không nói. Bọn lực lượng đặc biệt mặc áo beo đánh Sâm một trận bắn súng. Sâm cứ ngậm miệng vì chưa kịp nghĩ gì hết. Nằm cong queo trên sàn xe M113 ngập bùn, Sâm tính lui tính tới, chửi chọc một mẻ cho chúng nóng mũi bắn luôn, khỏi bị tra tấn. Gọn đấy, nhưng không ổn, phải sống tiếp, đánh nữa chứ. Hay giảm giờ hàng đó, thầy bậy một số anh em bất hợp pháp đã lánh ra ngoài làng, dứt khoát không được, hèn lắm, mà nó cũng chẳng tin nào. Có thể đối đáp quanh co, đánh là cứng địch chăng, bắt ngay tại trận còn quanh chứ lạc cái gì. Song không chọn được cách nào cả, xe sốc quá, thân thể đau dừ thêm, óc như mụ đi. Địch ném Sâm vào nhà giam, phòng giáo viên trong trường tiểu học, và Sâm nhắm mắt liệm ngay. Bị Trân vào đánh thức, Sâm vẫn chưa nghĩ ra. Thôi, cứ ngậm miệng chịu đòn như trong lớp tố cộng hồi xưa. Rân ngắm Sâm đăm đăm.
Tôi không ngờ Sâm đến nỗi này. Quân đội giao Sâm cho hội đồng biểu khai thác cho được danh sách nồng cốt diệt cộng và du kích nằm chìm trong xã. Lát nữa ông Châu tới chủ trì khám cung. Làm sao bây giờ?
Khuôn mặt thường trắng xanh của Rân lúc này nhợt hẳn, hắn đi quanh vài bước, lại ngồi xuống đất trên cái khăn bùi xoa mà hắn trải cẩn thận bên Sâm.
Sâm chưa biết ông Châu ăn gan người rau ráo. Quan thầy thằng Phổ đó đủ biết ác tới đâu. Sâm bị mệnh hệ nào, tôi sống sao nổi.
Sâm không hiểu mệnh hệ là gì, chắc là một thứ đòn nặng, rân có vẻ xót xa thật. Không chừng hắn ngã về phía ta, hắn muốn lây lòng ta như lão Hạnh cũng tốt, nhưng phải coi chừng mắc bẫy. Mới lặng im vài giờ mà Sâm nghe giọng nói mình khác hẳn, giống chị Năm Tân, không, giống con Ngọ, khoai thai chín chắn, có vẻ chị cả. Sâm cắn môi thật đau, không được nghĩ đến Ngọ, khóc bây giờ, nhưng mắt Sâm đã dòa. Sâm bực với mình hết sức. Rân cũng chớp mắt.
Sâm chưa hiểu tôi, trước sau tôi vẫn yêu Sâm đắm đuối, tôi tôn thờ Sâm, bây giờ tôi phải cứu Sâm thoát cái bước này.
Hắn ghé tai gần, nhìn thẳng vào mặt Sâm. Sâm cũng chăm chú nhìn hắn, bởi chỉ coi những lời dê dãn của hắn như trò đùa, nên Sâm không hề thẹn trước luồng mắt hắn, chỉ thấy khó chịu hoặc dửng dưng. Lúc này Sâm tò mò, muốn biết hắn định cứu Sâm cách nào.
Sâm đứng đợi ông Châu khai thác. Sâm khai trước nó đi. Tôi nắm danh sách chạy lên báo cáo, xin bảo lãnh luôn cho Sâm được phóng thích. Chánh sách chiêu hồi bây giờ khác rồi, hãy khai là hết tội, không phải như trước, hãy càng dày hồ sơ càng bị tù lâu.
Sâm xích vì cười. Ra nó hót mãi cái điệu cũ, chính sách chiêu hồi nữa chứ, mãi vô rẻ rồi, đại hạ giá. Sâm bắt đầu thấy nhện bò trong tai, trong mũi, tôi biết gì mà khai.
Khổ lắm, đừng bướng nữa Sâm ơi, tụi thằng giống thằng bê không trả thù được đâu. Tôi đưa Sâm về thị xã hay ra Đà Nẵng, đón luôn má Sâm theo. Thôi hay là vậy đi, Sâm có ai là bà con bạn bè vô cơ sở mặt trận thì cứ giấu. Chỉ cần khai đứa nào Sâm không ưa, vài cái tên là đủ. Tôi ghi đây, mau lên, ông Châu sắp về rồi kìa.
Sâm cố nín cười. Ăn hết chén cơm đi ông kẻ, vô đó. Câu dọa trẻ con đem nói với người lớn à. Cách mạng miền Nam, ai làm để biết, tôi chẳng nghe ai tự xưng là cơ sở hết.
Sâm!
Đề nghị bế mạc. Rân đứng dậy, ngẩng một chút rồi ra cửa. Hắn cố tìm một câu thật đau thấm vào, như là xát muối và vết thương để Sâm phải khóc nức lên, nhưng hắn chỉ xát muối trên da. Rân sờ nắm cửa, quay lại Sâm ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt. Đầu hơi nghiêng, hai tay vẫn bị trói, một chùm tóc sổ uốn quanh cái má đầy, chạm khóe môi đỏ tươi lúc nào cũng muốn cười. Tất cả sắc đẹp trạng trở ấy sắp biến thành đống thịt lộn tóc nát nhừ. Hắn bật rung. Hắn mê và giận Sâm đến phát cuồng. Từ bé, cha mẹ hắn chưa hề dám mắng khi hắn trèo lên bàn thờ bẻ nẻ chuối sắp cúng. Tụi bạn ăn chơi nịnh hắn, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, và lèo thêm tán gái thành thần. Các Ả Rạc rài, khoét tiền hắn đã đành, và vài cô nữ sinh mơ mộng cũng đã sa vào tay hắn. Nhưng hắn chưa thèm khát ai như Sâm. Nếu Sâm nghe hắn, có lẽ hắn chỉ chơi bời ít lâu, hễ có chữa là đá phăng. Nhưng Sâm không chịu, hắn phải thua con nhỏ ăn đói, mặc rách. Mẹ cấy thuê anh ở mướn này ư? Một dần lửa cháy buồn trong ngực Rân, thốc lên mặt, hắn chồm tới. Nắm hai dây Sâm, lắc mạnh, hắn vừa có một quyết định điên rồ.
Thôi, không khai báo gì nữa hết!
Sâm mở mắt trừng trừng, Rân nói hổn hển.
Em đi với anh, bỏ hết dẹp hết. Anh đưa em vô Phan Thiết, vô Sài Gòn, đi thiệt xa. Anh giấu em biệt tâm biệt tích, hai đứa ở với nhau.
Buông tôi ra.
Nàng tiên của anh đưa em đi trốn ngay bây giờ. Đi em.
Hắn sóc bừa Sâm đứng lên, rồi không cầm nổi. Hắn ôm ghì Sâm, hôn trên môi, nắng ngực. Sâm dùng hai vai thật mạnh, lảo đảo bước lùi thét.
Thả ra!
Em điên à?
Có buông không?
Rân đưa tay bịt miệng Sâm. Sâm coi chân đạp trúng bụng hắn, hắn ngã ngồi, há miệng một lúc, hắn mới lắp bắp thành tiếng.
À, vậy đó.
Hắn quờ quờ trước ngực, rồi hắn gầm.
Tao giết mày!
Hắn nhào tới, Sâm vẫn đứng yên, hắn đấm, đạp, tát. Tay chân hắn lún vào thịt mềm, hắn hả quá, hắn rít răng.
Ghen, cho mày ghen!
Chỉ cần một giọt nước mắt, một tiếng xích xoa, một cái gì đó đủ tỏ rằng Sâm biết đau, hắn sẽ ngừng, không có gì hết. Đôi mắt Hạ Quyền cứ ngó hắn như ngó một con chó ghẻ qua đường. Hắn túm tóc giật nhào Sâm xuống nền nhà, đá vào ngực, vào bụng để tránh đôi mắt kinh khủng ấy.
Cho mày ly nè!
Cánh cửa bật ra, lố nhố mấy người lùa vào, một giọng ồm ồm lạ tai.
Mẹ, đứng tránh ra coi! Ê Rân, biểu mày xê ra!
Rân thở hồng hộc, hắn buông tóc Sâm gạt mồ hôi trên cằm.
Nó khai không?
Rân lắc đầu, hắn đánh Sâm chưa được bao nhiêu, nhưng mệt vì thuốc phiện trắng và những xúc động cuồng loạn thoát đến thoát đi.
Bộ mày hiếp nó hay sao mà xuống gối như vậy? Đỡ nó vậy! Mở cửa sổ, ta coi gian nhân thử. Tụi áo bèo trầm trồ, quay cái con nhỏ thơm thịt lắm.
Trung sĩ Quỳnh bé chót chen tới bỗng kêu.
Mẹ cha, bắt chúng đằng mình rồi! Ủa?
Quỳnh nhẫm chân.
Còn cái cộng tác viên của tôi đó hả? Nó đưa tin mấy lần chúng bóc hết. Cộng tác viên sao lại ném lựu đạn? Cổng du kích! Mấy ông lực lượng đặc biệt đó gặp ai bắt đó? Trời đánh chặt búa xưa nay, mày không tiêu mất em út. Tụi nó bắt tại trận kia mà huynh. Thì anh hai hỏi cung cả ngàn đứa bắt tại trận rồi đó. Việc cộng rút tới núi xanh núi đỏ, các ông mới phóc đầu dậy, mò vô sớm, nắm đầu một mớ đàn bà con nít, đem về làm lại chiến thắng. Đầu sáng suốt với ngành công an anh hai. Tạc khéo nịnh mày. À, mà cũng đúng.
Quỳnh chống nạnh hai tay sừng sộ.
Anh Trân, ai cho anh vô đây khai thác hả? Anh dám qua mặt anh hai là sao? Anh biết cảnh sát trưởng xã này là thằng nào không?
Trân ấn súng. Nó nhận rồi. Quỳnh càng to tiếng.
Mới nói nó không khai, bây giờ kêu nó nhận. Anh gạt ai chứ đồ gạt cả anh hai à?
Thằng Châu bật cười ồ ồ.
Nó vô kiếm chát chứ khai thác cái gì? Em không cho chơi hả? Em gì? Sâm, à Út Sâm. Coi ngọt nước quá ta. Liệu như em mỗi lần cho mừng phải 2000 nếm đủ á nha. Mẻo thì 5 ghim cứng cửa nhớ chưa? Này Quỳnh, để hỏi lại bọn thiết xa trên đồng dừa đã. Đừng thả bậy. Thiết gì đứa cộng tác viên Man Slam?
Châu đi ra lắc dài như con gấu. Quỳnh và Trân nhìn nhau một loáng bằng tia mắt nhọn quắc. Cùng theo ra, Quỳnh gọi lính.
Bày dọn chỗ cho anh hai tắm nước nóng chưa? Dặn mụ lành đánh tiết canh đủ 2 dịch. Còn so kẹ thì tao cho mồi lửa vô quán.
Chừng 10 phút sau, Quỳnh kẹp nách một chiếc chiếu, xách ấm nước lột cộp đi vào đối to.
Sâm! Mày nằm đợi đây hả? Đâu còn có đó. Anh hai đang cứu xét.
Quỳnh cúi xuống tỉ tay Sâm.
Tôi gặp bác rồi. Cô ráng chịu tới nửa đêm hả? Thằng Châu đánh ác lắm. Không chết cũng què. Tôi cố trì hoãn một lát. Đừng nhận gì hết nghe cô Út. Chối bay hết. Nói họ bắt bay cái chứ.
Sâm ngồi im, làm như không nghe gì. Thằng Trân đổi lốt lia lịa thì lão Quỳnh cũng có thể phản phúc lắm chứ. Quỳnh cũng không đợi Sâm trả lời, đi ra bóp ổ khóa một tiếng rắc, dặn tên lính gác.
Đứa nào tới đòi chấm mút á, mày cứ bắn bỏ cho tao.
Sâm tưởng thằng Trân đóng kịch. Sâm đi mãi ngoài nắng, mà chưa luyện cho con mắt mình nhìn vào các hang trắng. Còn trắng độc ham mê theo kiểu của nó. Hai tên Mỹ đội PJ màu xanh trắng lục, một bên cụp một bên dễn, đeo phù hiệu SF, súng ngắn ngang lưng, còn thêm các pin trên tay, đã kéo ghế ngồi, thằng Châu hất hàm.
Rân! Hỏi các chả muốn coi kiểu nào?
Rân uống lưỡi cho đúng giọng, dịch thành một câu văn hóa.
Quý ngài muốn xem một vở kịch như thế nào ạ?
Hắn nói tiếng Anh khá trơn tru. Hắn không học thứ anh văn cổ lũ sĩ ở nhà trường đâu nhé. Hắn học ở lớp hội họa của Hội Việt Mỹ, sau đó còn học ở lớp riêng dành cho tình báo viên nữa.
chơi mấy thì chơi, cũng phải có tí nghề tiến thân chứ. Các bạn học khinh hắn, bám đít mẻo, hắn cũng khinh lại họ là ngốc, không biết theo thời. Một tên Mỹ cười, kiểu cười trong lạ mắt, mắt nó bỗng nứt ra để lóe răng vàng, đóng sập, rồi tiếng cười bật ra kịch kịch, qua cái mũi lõ.
Cậu nói tùy ý, nhưng cần làm gấp.
Châu mới thử rân mà đã không dự ý, cái bọn con nít tranh, võ vẽ tiếng Anh hay mê làm tình báo riêng của CIA lắm. Một sự cạnh tranh nguy hiểm, ngốc nghếch như thằng Quỳnh lại dễ sai khiến. Châu quay sang Quỳnh, hỏi là nhè.
Mấy giờ rồi mày? Dạ 9 giờ, anh hai đi cả ngày mệt, hay để em lấy cung, mai trình lên anh hai duyệt. Đâu có được, tụi quân báo ôm mấy BRC-10, đây trên đó, hệ số cơ sở nằm chìm trốn hết. Thì tụi nó úp rồi cơm. Với lại khai thác con cá vui lắm. Hơn coi nhảy bi đớp ở chuồng. Nè, mấy cậu American, phải vậy không? Bí bóp này cơm tu mi. Ý này mai là bé bí. Hít chổng hai chân lên trời. Kéo lên mày.
Lần này cả hai tên Mỹ cùng cười. Cái ròng rọc lắp trên xà nhà nghiến răng. Sợi dây thích hai cổ tay Sâm chật vào nhau, lôi Sâm lên lủng lẳng. Thằng Châu bước tới, túm cổ áo phin trắng của Sâm giật mạnh. Hắn xé 3 lần hết cái áo, hắn ném cái quần cho tên nhân viên công an.
Cho mày, còn mới đó. Nè, cái xịp đó kìa, không cần mặc lại đâu.
Hơi rượu của hắn xốc vào mặt Sâm. Đầu Sâm bị hai cánh tay treo chè ngửa ra sau. Sâm ngoái cổ nhìn má lần nữa, rồi nhắm mắt. Vẫn thấy má bên trong mi mắt. Má bị trói tay vào chân bàn, ngồi trong góc kia, trước sau mới chỉ trả lời thằng Châu đó quảnh.
Con tôi không tội tình gì hết. Tôi à? Tôi có tội sao còn đến đây?
Má ngó Sâm đăm đăm, Sâm hiểu má muốn nói gì. Phải chịu nhục chịu đau mà giết tụi nó, nhận đòn trả đạn. Con sẽ chịu hết như má đã từng 2 lần chịu roi xé thịt. Con chỉ sợ các anh ập vào lúc này. Con chỉ mắc cỡ với người, chứ không thèm xấu hổ với đồ chó dại.
Chà, gấp quá, không anh em mình giải trí chút đỉnh. Nè, vô lấy cờ, vô quanh, gút gút gút. Cái co tuyệt chưa, còn trinh rõ ràng nha. Tụi áo beo cho ăn bán súng bầm tím con nhỏ, bị thương ở chân nữa. Tội em quá, trời di chốc dậy hết. Bước một bắt đầu, tẩm quất à.
Tên công an bước tới cái ghế dài. Trên đặt bó rôi tre giót 4 cạnh, cây lò đất đầy than chưa nhen, cây chậu thao nhóm với con dao găm mới mài. Khi tra những người sắp thủ tiêu, hắn chỉ đi gòn 3 bước, đánh bằng roi, đóng dấu nướng đỏ, cắt tiếp môi gan. Thằng Châu đưa 1 chén rượu, tên công an uống cạn, rút 2 cây roi cầm 2 tay. Không nói rằng, hắn liếm mép, quất roi đầu tiên mạnh vào lưng Sâm. Một cây kim xốc thẳng lên óc Sâm, tất cả các đường gân trên người Sâm cùng giật. Một roi nữa, Sâm quằn quại. Thân thể Sâm treo trên dây từ từ xoay tròn, lần lượt hướng roi không sót chỗ nào. Tên công an đánh đều tay, hắn không gào thét, chỉ thở gấp dần. Lâu lắm hắn mới hỏi Lê Lệ, khai không, tay vẫn quất. Hắn quen xem tướng người bị đánh. Biết Sâm không phải hạng dễ bắt khai, tất cả bọn công an dưới trướng thằng Châu đều học kiểu giết người máu lạnh. Bọn Mỹ gật cù ghé tay nhau nói gì. Cảnh sát trưởng Quỳnh hết co lại duỗi 2 chân dưới ghế, cười ngờ ngợt khi thằng chi trưởng công an pha trò. Khi ngà ngà say, thằng Châu thường vui tính với đàn em, biến những buổi tra tấn thành trò chơi, chấm dứt bằng bữa tiệc rượu lậu nhắm gan người. Hắn cắm tay chân không được đấm đá vào bụng, đương sự sợ dập mật gan mất ngon. Hắn cười khành khạch.
Sao hầm hầm vậy rẫn? Thèm con nhỏ chảy nước miếng hả mày? Còn mày, da cái đầu mà ngu như heo Quỳnh ơi, làm tao cũng xấu lây. Ai lại bắt cái phạm nhân giao công an? Mà tụi Mỹ nó phải đích thân tới nhận mặt lần nữa, tụi nó cười là phải. Dạ anh hai thổi sơn phát.
Quỳnh đầy ấn cốc rượu đầy vào tay Châu. Châu uống, hắn xúc 1 thìa lòng vịt xào, nhai, kêu mặn, uống nữa. Chai rượu Mỹ, hiệu đen và trắng đã cạn 1/2 mảng còn tỉnh. Quỳnh rót mời 2 tên Mỹ, chúng lắc đầu.
Một thằng môi túi áo, lấy ra một chai dẹt như là bình nước hoa, mở nút dặn, ngậm miệng chai, dốc ngược lên bú một hớp rồi buông xuống rất nhanh, kiểu uống cũng lạ như kiểu cười.
Coi đó Huỳnh, bọn cộng tác viên ăn tiền nói láo đâu có lì đòn như con nhỏ này. Bất kể quốc gia hay cộng sản, hãy chĩa súng trước mặt là tụi nó xón đái, miệng khai tay lạy, đánh rớt thịt không thèm kêu với cộng sản thiệt nguyên chất. Nè mụ kia, biểu nó khai tào lao gì cho xong đi, để dành con mà gả lấy cụ chứ.
Từ chỗ góc nhà vẫn lại tiếng nói hằng học của má Bảy. Nó biết gì mà khai?
Coi bộ mụ còn chai sạn hơn con nữa, đúng là cộng sản có nòi nha. Ừ, coi như bắt lầm đi. Ôi mà lầm cũng chết, tụi này giết lầm hơn bỏ sót, mụ biết rồi đó. Con mụ chết là tại mụ đó.
Quỳnh đưa mắt nhìn má Bảy, phân trần giam dĩ. Má ngó lơ kẻo địch nghi, Quỳnh lại cười ngớ ngẩn, nhấp nhổm hai chân, chìa cái cốc đầy vào tay thằng chi trưởng mạnh rượu. Đã bắt đầu ngấm say, nhưng vẫn chưa đổ. Những ngọn roi đầu tiên đánh vào sâm, làm giật bắn cả người má Bảy. Như núm nhau vẫn còn nối liền con với má. Má bím miệng, nuốt một tiếng rên nhức nhối, rồi má đỡ buốt dần. Má tỉnh lại, đánh bằng roi chỉ đau chứ không chết. Má dùng sức vào ý nghĩ báo thù để an ủi con, an ủi mình. Sâm lủng lẳng dưới xà nhà, má bị trói vào chân bàn. Hai má con vững như những cây trời trồng giữa rừng với dây leo chằng chịt, nối ra chung quanh. Hàng ngàn cây giăng tay níu nhau chống bão. Hai má con sẽ sống, còn chúng nó hùng hổ vậy đó. Nhưng bàn tay của cách mạng đã thò đến tận gáy chúng nó rồi, chỉ có má trông thấy. Ý nghĩ ấy bốc men giữ má ấm khỏe. Má ngồi không nhúc nhích, trông như người sợ sắp ngất. Nhưng ánh mắt má xuyên qua cặp đôi, dục tới tấp, đến quấn lấy con, vuốt ve dỗ dành con, dặn con cố chịu, hẹn với con sắp được trả thù. Quỳnh không chịu được nữa, bước lại níu tay tên công an.
Thì để nó khai thử coi, bất tỉnh nhân sự rồi khai gì mày? Biết vậy sao còn đánh? À đánh chỗ tài, đánh biểu diễn cho bà con coi chơi.
Tên công an dứt cặp rồi đã thay lần thứ ba, hắn lấy tay xoay người sâm. Đưa mặt trước, mặt sau và hai bên ra ánh đèn băng sông.
Anh hai coi nè, tôi đánh như gió cả hai tay và đố ai tìm ra hai cái dấu roi trúng một chỗ, hả? Mảnh không?
Trên da thịt trắng muốt đã in sẵn những dấu bầm của bắn súng, giờ phủ thêm một tấm lưới, những vết roi dệt chéo rất đều, chen những sợi máu chảy dọc đang loang trên mồ hôi.
Thằng khá khá, con hơn cha nhà có phước á, thả xuống, đổ nước cho tỉnh. Coi bộ con này nó nộp đơn xuống mã bay ơi. Du si, đét đét.
Rân dịch lời một thằng Mỹ.
Nhân viên của ông á là một người có tài, nhưng chúng tôi thấy cần lấy tài liệu gấp hơn nữa, chúng tôi yêu cầu làm thẳng tay hơn nữa.
Thằng Châu gắt.
Mẹ, biểu tụi nó đào mã cha lên mà lấy tài liệu. Mụ kia, bỏ con chết hả? Khai thác là vậy đó, không khai thì thác. Mụ biết gì khai thay cho nó. Nó chết rồi tới lượt mụ, liêu hồn.
Tôi không biết gì hết.
Vẫn giọng nói lạnh lùng như cũ đáp lại hắn. Thằng Châu uống, lại uống. Mặt hắn sạm như màu chì. 15 phút sau, hắn say đến cái độ mở mắt nói mê, nhưng vẫn không lăn ra để cuộc tra tấn đứt đoạn. Bọn Mỹ lắc đầu, biểu môi, nhún vai. Rần bốc hai viên thuốc trong hộp, dỗ vào miệng. Hắn lừ lừ đứng dậy, xắn tay áo, cầm con dấu sắt chọc vào lò than, dẫy một người lính bảo an gác cạnh cửa.
Quạt lo!
Người kia không nhúc nhích, tên công an dò một tờ báo nhen lửa, lấy cái chậu than nhôm quạt, đụng đất côn cốp.
Rút ra lên!
Lần này, Sâm lách đầu ra phía trước, Sâm cần nhìn những đứa sắp giết mình, cần nhớ mặt chúng nó. Đây, thằng Rân! Bộ mặt thường ngày mảnh trai, bây giờ trở nên ma quái. Mép hắn chằn ra, một cốc lông mày rướng lên giật giật, hắn ghé sát mặt Sâm. Sâm thấy đồng tử hắn nở chật tròng đen, hắn rít qua kẻ răng.
Sâm, muốn sống hay muốn chết?
Loan loáng trong đầu Sâm những trang giấy thơm lật nhanh. Hình bóng của nàng vĩnh viễn ngự trị trong đời ta,
Ôi, lẽ nào em nỡ tàn nhẫn chứ con người quỳ gối dâng em những giọt máu của tâm hồn quằn quại đắm say. Những sắp khăn von Nhật, những bình nước qua Pháp, những tấm ảnh mặt vạch tông, đeo ca vát ôm sách, mặc cao bồi bên mô tô, mặc áo quần lính dù trước cái phong vẻ chiều hành quân, tất cả đều đề tặng nàng tiên của anh. Nàng tiên bị treo đây, máu ứa đầy mình. Con người si mê đang túm cái cán gỗ, nhấc một con dấu lung đỏ. Hắn đấy, cũng một đứa đấy, không chiếm được, hắn cắn, xé, giết. Một cái gì gớm ghiếc ọc lên cổ Sâm. Sâm muốn nôn ngay vào mặt hắn.
Sâm, mày để cộng sản ở đâu? Trong bụng hả?
Hắn còn thúc con dấu vào dưới rốn Sâm, con dấu bốc khói, mở cháy xèo. Sâm rú một tiếng ngạt thở khi bó kim thuốc vào ruột, phóng lên ốc. Má ơi! Sâm không định gọi má, nhưng câu nói đầu tiên của mọi đứa trẻ bỗng bật ra. Má ở đâu đây? Đáp nghi. Cũng bằng câu đầu tiên của người mẹ trả lời con. Má đây con! Giọng má trung lẩy bẩy, nhưng má không khóc, không gian, cũng không chửi. Con chết má ơi! Tầm bậy, chết sao được? Giọng má đanh lại, nghiêm khắc. Quỳnh chồm lên, lại từ từ ngồi xuống, rân nhấc con dấu ra, dùi vào lò. Mùi mỡ cháy bay khé tanh, trên da bụn Sâm hằng hai chữ vi si đen, lõm vào, bắt đầu rỉ nước đỏ. Đó là con dấu riêng của thằng Châu để in vào người hay vào mặt những cán bộ du kích bị bắt, coi là biết ngay việc cộng có tiền án khỏi mất công đọc hồ sơ. Hắn tính vậy, nhưng thường giết luôn sau khi đóng dấu. Sâm nhắm mắt thôi thớp, má vẫn không cho Sâm liều mạng với nó. Thôi được, mày cứ xé nát mình tao, để cho tao hàm răng, tao cắn cổ. Rân thò tay lôi con dấu nướng trắng. Cũng lúc ấy, Sâm dục nhớ bê. Cơn nhớ nổ dữ dội như sét. Bằng năm yêu thương đúc lại, cả thân thể Sâm trung lên trong tiếng kêu thầm. Anh bê của em đâu? Đồng chí bí thư của em đâu? Em chỉ cần thấy anh một giây, một chớp loáng. Đến với em đi, anh ơi, đến với em. Rân dùng con dấu.
Mày giấu cộng sản ở đâu nữa? Đảng nằm trong tim hả? Tim nè!
Hắn ấn con dấu cho lún sâu vào vú bên trái Sâm. Sâm ghì thật lâu cho thịt cháy hết mức. Bó kim lại thúng vào ngực, chạy lên ốc khi Sâm vừa thấy bê hiện trước mắt, tha thiết và rụt rè. Sâm thở hắt một tiếng, mang người yêu theo mình vào mê loạn. Đầu Sâm gục xuống ngực, mái tóc cháy rèn rẹt. Mùi tóc lẫn mùi mỡ nướng bốc nồng nặc trong phòng. Hai tên Mỹ dãy lọ nước hoa vào khăn, bịt mũi. Khi đi càng, đứa nào cũng mang theo nước hoa để rảy lên mình các cô gái chúng hiếp. Má Bảy cứ tỉnh. Má quen chịu tra hư Sâm. Má cưỡng lại cơn liệm từ chân tay tê dại chực lên lên đầu. Má rướn nửa người tới trước, mắt trừng không chớp, thay con đếm tội ác. Phải tỉnh mà nhớ thù, bọn quỷ sẽ thay nhau hiếp con má, cắn đầu vú hút máu, rạch bụng, vứt trả má cái xác sổ ruột, xào buồn gan trong cái chậu nhôm đặt trên bếp. Má phải thấy hết, kể lại hết, nhớ thù, tim má chỉ còn đập hai tiếng ấy, như cái đồng hồ đang gõ trên bàn đưa kim nhích tới số 12. Như súng sắp nổ cắt bụp nhịp đôi, nhớ thù, không được ngất, nhớ thù. Thằng Châu đã bị chai rượu mạnh quật nhào, hắn úp nghiêng mặt xuống bàn, ngáy phì phò. Quỳnh xem đồng hồ, lay Châu mấy cái, định đưa thêm cốc rượu nữa, Châu vẫn ngáy. Con dấu lại dần dần đỏ, Rân rút nó ra.
Đây, tao cho mày hai chữ Việt Cộng giữa mặt, để tụi nó dễ nhận đồng chí.
Quỳnh ra ngoài vừa trở vào, giật con dấu vứt vào góc nhà, cười gằn.
Anh tính giết nó để bịt đầu mối hả? Không cho nó khai à? Anh Binh hả? Coi bộ anh tra tôi biết liền. cha con anh lâu nay thì thọt với Việt Cộng. Con này làm liên lạc cho anh phải không? Anh Việt Cộng đây nè.
Gần khắc một hồi, cả hai bắt đầu to tiếng, bọn Mỹ đứng lên, sừng sổ đòi có ngay danh sách Việt Cộng nằm dùng, đòi trừng trị con du kích đã giết hàng loạt người Mỹ. Rân tròn tới dựng thằng Châu dậy. Quỳnh và Trân cùng hét vào tai hắn. Mất đến nửa giờ, thằng Châu mới dẹp xong đám cãi nhau. Thêm hai đính bảo an nữa bước vào phòng. Bốn người lính thì thầm, lại im, mặt họ tối sầm, mắt long lanh đi qua lại, cử chỉ có cái gì giật khớp, trông rất lạ. Cũng lạ như điệu bộ lây quay của Quỳnh. Như cái đêm nay vắng hẳn tiếng súng và tiếng loa của du kích. Trân để ý ngay những cái khác ấy. Hắn thấy rợn, Quỳnh đóng cáo có thể khử hắn. Chỉ cần một viên đạn nổ cướp, lão di trưởng không ưa hắn, bao che cho Quỳnh. Để mặc tên công an quạt lò côn cốt, Trân lẳng lặng bước lùi ra sau lưng Sâm, nép vào bóng Sâm, đứng sát cửa ngang, kéo chốt cửa thật nhẹ. Quỳnh rời bàn bước ra cạnh cửa chính, quay mặt vào trong, mắt gườm gườm. Tay Quỳnh kín đáo đặt hờ trên chui súng rô lô. Trân lạnh toát người, nhấc cánh cửa từng tí một. Một hồi còi xe lam nổi bên ngoài, khóa nòng Tiểu Liên nhảy rắc rắc. Bọn Mỹ chồm dậy, hai tay tôm xin chỉ vào chúng, cùng nổ một lần gian ốc trong phòng kia. Quỳnh quát.
Thằng Trân! Còn thằng Trân nữa nè!
Không ai thấy Trân đâu cả, cánh cửa ngang còn rung. Trời dục sáng trắng, và đất nảy bật lên khi luồng sét bộc phá đầu tiên đánh vào áp chiến lược đồng trầu đang xây dở. Vài giây lặng ngắt, rồi súng các kiểu cùng gầm một lần. Ta đánh, trận đánh của ta bao giờ cũng gắt mà chỉnh chạc. Đạn lửa lằng nhằng xóm nhau đấu cơm. Súng không dạt thổi từng đường chớp và cục lửa đỏ lừ, đếm nhịp đôi, bình rầm. Pháo hiệu dựng lên trời. Những cần câu đỏ xanh vàng, trong lửa trắng của bộc phá, những xúc gỗ tảng đá bị quả trước ném lên, chợt hiện, chợt biến, lơ lửng trên không. Đèn dù xòe sáng trong mây thấp, sôi trên những bụi cây phủ khói, những bóng đen giọt nằm chạy, tiếng loa binh giận luồn qua các đường đạn, xoáy vào các lô cốt giả chiến đang dở toát trong cơn động đất. Sâm tỉnh dậy. Đất dưới lưng Sâm rùng mình điên tiếp. Trần hầm cửa quậy, nó bắn pháo hay thả bơm. Ngọn đèn dầu lửa trao qua lại. Một người mặt chìm trong tối đang xoa bụng Sâm. Chúng nó lại làm gì mình? Sâm quẩy mạnh, hự một tiếng trong mũi. Mãi reo. Tỉnh rồi bác ơi! Sâm đang nằm trong một lô cốt của lính bảo an, đắp ở góc sân trường học. Chị y tá đã băng ngực. Băng bụng cho Sâm, má và mại xoa dầu quanh diệp trên cấp vết roi, dấu trói, mại khóc thúc thích, má chỉ chảy nước mắt. Bộ đội mình đánh đó Sâm, nổ sướng chưa, đánh cả đồng trầu đồng mè, hốt hết trơn à, tơi bời khói lửa. Sâm khỏe lại rất nhanh, lâu nay vẫn thế, vừa ốm lăn lóc hay mệt đứt hơi đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại, Sâm đã tươi rói như cũ. Sâm điếu cây chống sườn hầm, định ngồi dậy, hai bàn tay sưng trượt trên gỗ nhám. Má, cho con coi chút. Sâm dịnh dây mại và má, đi ra con hào. Một cơn giông sấm chớp đang đổ xuống xóm đình. Bộ đội mình về. Những anh bộ đội Sâm quen chắc có mặt đấy cả. Anh Tư xóc lưỡi lê cắt biên, trợn mắt hét dữ. Chị ơn gọi đồng đội lanh lảnh, luôn tay bóp cò cây súng trường Mỹ, rất nặng nhưng sẵn đạn. Anh B đánh dưới đồng mè. Tỉnh như không, anh đang nhảy qua các gốc dừa, đưa cái còi toe toe rất buồn cười lên miệng thổi.
hay gọi loa giữa hai loạt tiểu liên. Sâm ghé miệng sát tay Mại, hỏi ngập ngừng. Hồi mình đang bị... Hồi chưa mở trối đó, các ảnh có vô chỗ mình không? Có anh Tư với tụi mình thôi, con trấu đuổi anh Tư lập tức. Sâm thở ra nhẹ người. Chị em đủ cả, chị thiếu Ngọ. Bây giờ nhớ Ngọ được rồi. Một cặp chân ứ máu tím dính vào một đống lùng dùng những thịt da, tóc nhào dưới bùn xám, từng chỗ nhô lên vài cái đầu xương trắng như tròng mắt lông nhìn giặc. Sâm nấc nhẹ nhưng không khóc, tức giận vừa phải còn khóc được khi căm thù đã hiện thành đống xương thịt của người bạn thương nhất. Khi căm thù ngấm theo lằn roi và dấu lửa vào khắp thân thể, Sâm không khóc nữa, cũng không nghĩ nhiều đến những mối thù phải trả. Người ta không cần khóc hay nghĩ khi đưa mũi dép chà con bò cạp chạy qua đường. Chiếc đèn dù cuối cùng nhiễu những giọt lửa hàng xì lụi hẳn. Không có quả khác lên thay, súng cối địch căm họng hết, đại bác địch ở quận không thấy bắn về, chắc đấy cũng là bị ta đánh. Chỉ có pháo hiệu kéo đuôi chấm chấm rướng lên kêu cứu. Sâm nhìn theo một đốm xanh bay cao hơn, bỗng thấy trăng 16 nở tươi tắn giữa mây như một nụ cười. Trên sân trường, trung đội bảo an kim giác rất nặng, đang kéo hàng một ra cổng, thả rơi lại những tiếng cười nở phổi và tiếng hễ của trung sĩ Quỳnh. Còn 10 thùng đạn để giữa sân đợi chứ sao, cô trấu chạy lăng xăng như ngốt của, đợi vắng mới xách 3 cây cắt pin đến đưa xuống hào. Giấu đi Mãi, đợi chi phần tụi con gái còn khuya, băng đi nè, đạn muốn mấy có mấy. Đâu, đạn đâu? Lên quân với tao, ông sỏi giao một mình tao gác. Thợ may ăn dữ, mày biết rồi đó. Sâm gọi trấu lại, hỏi kinh thằng Rân. Vẫn chưa bắt được nó, Sâm giẫm chân. Hồi nó giọt ra chị em mình ở đâu? Đang chạy qua cổng, chắc nó leo qua hàng rào. Không, rào kẽm gai 3 lớp, gài mìn lu bù, nó dốt quân sự đâu có dám bò qua mìn. Kéo tao lên đi, má vô lô cốt nằm nghỉ đi má. Ma Bảy biết lúc này không thể cản Sâm hay làm Sâm dướng vì dặn dò nhiều. Má giữ cho con sống được rồi. Còn sống để làm gì thì con tự lo. Sâm gác trâu gác cổng, má theo trấu, leo lên cái nóc lô cốt gạch ở bên cổng, đứng xem đánh. Đến bây giờ Sâm mới nhận ra Mại bôi mặt, mang súng, hết nói nhõng nhẽo. Sâm không thấy lạ, nước lên ắt bèo nổi. Đeo súng gì đó Mại? Trấu, à, Kim Hương, mới đưa hồi tối. Nó nói súng của Sâm, Mại chưa biết bắn. Hay quá, đưa đi tao. Săn thú ban đêm phải bắn súng săn. Cây súng quen cầm gọn tay quá. Sâm luồn ngón tay vào ổ đạn. Đầy, một viên đã lên nòng, 6 phát, 54 hòn chì, chỉ cần một hòn trúng đích. Sâm kẹp súng đi tập tễnh. Mại soi đèn pin, sụp vào các phòng học lỏng chỏng, những bàn bị hất ra, lấy chỗ kê ghế nằm. Từng lúc, một viên đạn lạc bay đến chém ngói dở rỗng rãng, hay cắm vào tường thành tiếng chóc của chim sẻ bị chụp. Tiếng súng thưa dần, bộ đội hô xung phong ở xa nghe rất trầm. Còn một cây đại liên rú dài như tàn giặc nào đấy đã chết với ngón tay vẫn gì cò. Giải áo cọ vào da ngực bụng Sâm, rác dựng tóc. Sâm cứ phải túm máu dứt khỏi da bằng tay trái. Vết thương ở chân bị roi quất sưng tấy. Cây súng nhẹ là thế, đè lên tay Sâm như cái chày gỗ trò. Nhưng tìm mãi, Sâm hết mỏi, rát nhức. Trước mắt Sâm chỉ còn thằng Trân. Cũng như hồi sáng đánh xe, Sâm chỉ thấy trái thủ pháo quên rút chốt. Mãi rụt rè. Chắc nó luồn ra đồng rồi, Sâm mệt không? Soát nữa. Quanh ra nhà xí cũng không có, Mại quẹ luôn mấy cái, vẫn cố theo Sâm. Ngón tay trỏ của đèn pin vàng đi, Sâm bỗng kêu à.
mé sau trường có một khúc hào tránh máy bay từ kháng chiến trước còn lại. Sâm với các bạn hay chơi ú tim ở đấy. Lớp anh Sỏi và Trân cũng chơi ở đấy. Tắt đèn, đi nhẹ chân thôi. Một quả núi mây đen đang tới. Sâm đợi trăng khuất hẳn mới đi. Cũng may đèn dù và chớp lửa đã hết, chỉ còn lũ dế thính tai ngừng kêu dưới chân Sâm rón rén. Có tiếng động trước mặt, Sâm kéo mại ngồi thật thấp tránh đạn. Một cái gì đó từ từ nhô lên khỏi đường chân trời xoay chậm. Đèn! Luồng sáng chụp vào Rân đứng dưới hào đam dương cổ dòm. Hắn quay lại, thụp xuống, ngã luôn thành tiếng nặng và mềm. Bốn hòn chì trong phát súng của Sâm đã cắm vào trán hắn. Về sau, lâu lắm, Sâm còn nhớ bộ mặt thằng Trân phơi ngửa dưới hào. Mép chằng, lông mày trướng, giống hệt khi hắn thúc khối sắt trắng vào ngực Sâm. Tại sao khi giết người và bị người giết, hắn đều mang trên mặt con dấu của cái chết? Sâm không hiểu nổi, chỉ biết rằng mình đứng trước gương mà tập cả tháng cũng không nặng ra được một bộ mặt quỷ quái như vậy. Nghe súng nổ, trâu chạy ào ra sau trường, má bảy sợ con bắn hụt, vẫn đứng gác trên nóc lô cốt. Chỗ này cao, thấy được tận biển, nhưng mắt mắt kém nhìn cứ mờ mờ thế nào ấy. Địch ở đồng trấu đã ngừng lồng lộn. Phía đồng bè ta còn đánh gắt. Mây che trăng khiến mặt đất đen lại, và mảnh đen ấy nẻ toát trước mặt má, rơi dở từng mảng ầm ầm, làm tóe những bó lửa, những bún lửa nhiều màu. Xa hơn nữa cũng chi chích lửa. Ai đó vừa đá cái lò đốt con má băng nảy, những hòn thăng hồng bay ra châm lửa khắp vùng. Bốn chung quanh má, đến ngút tầm mắt, đồng bằng miền Trung đang cháy rừng rực trong đợt đồng khởi thứ hai. Sâm kêu to đằng sau, rất vui. Má ơi! Má! Kiếm dây đi trói tù binh má ơi! Bà con ở thấp đuốc như sợ ếch rồi đi kìa! Tao lại mày, ngó coi kỳ chưa? Mặt nó cắt không ra giọt máu. Tết nhất, tao đánh cho chút má hồng nó, mà nó làm như tao lột da vậy. Thôi, người ta cười chết. Các chị văn công mới đánh phấn thoa son, người ta cũng cười à. Mất lập trường à, phản động à. Nhưng mà du kích khác, văn công khác. Thôi mặc kệ đi. Mày kiên son phấn á, thì cứ bôi lọ nồi đen thui đi, mặc bộ đồ xanh nó rách dai, rách đít của ông Sỏi đó, đi cà nhắc lên sân khấu. Thưa bà con cô bác, cầm quân đàn bà đánh giặc là tôi đây ạ. Các cô dây quanh Sâm, cười lăn lộn, trong khi trấu vẫn hùng hổ dơ mảnh giấy bao hương đỏ thấm nước, đòi xoa lên mặt Sâm. Đội múa đang tập ở ngoài sân đập phên cọi chỏ vào. Này, khép bớt mấy cái loa binh giận lại để người ta sửa soạn lên sân khấu. Đây cũng sắp lên sân khấu như ai chứ bộ. Sâm đã chịu ngồi yên để trấu vẻ mặt. Được thể, các cô súng vào như cùng dán một cái đầu lâu chơi Tết. Bôi môi nữa mày! Lấy thang kẻ lông mày dài ra mới xinh chứ. Nè, đứa nào có bông tai, bông nở, không thì bông bút cũng được. Trời ơi đất hỡi, ngày Tết á, mà nó cứ đánh vào cái áo giá. Mày á, có cởi ra lập tức không Sâm? Khép cửa cho nó chút bay. Sâm bị giằng co xô đẩy, nhấc cầm, kéo tay, lột áo. Trong khi mại cứ nhẫn nha, bôi dầu thơm, chải tóc cho Sâm. Tết hai cái đuôi Sâm thật đều, buộc hai nơ lụa trắng. Trấu chạy ra sân. Này, cho mượn cái gương. Miệng đói tay giật, trấu nhảy vào nhà giữa tiếng phản đối ý ới. Này, mày coi vừa bụng chưa?
Sâm nhìn vào gương, bỗng muốn quay đầu xem hai soi trong ấy. Sâm thật rồi, nhưng chết chưa? Sao mà đẹp hẳn lên vậy? Sao Sâm giống các chị văn công vậy? Trống ngực Sâm đập dội, Sâm hồi hộp mỉm cười trong gương, muốn ngắm mình một tí nữa, nhưng lại sợ các bạn giễu, còn cháu chỉ ngại Sâm chê. Nè, ưng sửa chỗ nào thì ta sửa luôn cho. Không không. Sâm biết gì mà sửa, ngay tóc của Sâm không có má mắng hằng ngày là ổ quả. Sâm cũng quên gỡ chải, hễ xóc lọt được 10 ngón tay coi như là đạt yêu cầu. Lần đầu làm đỡm, Sâm lo là bà con cười, lo anh Bê nghĩ Sâm ưa tô vẽ, lo đủ thứ. Thà quen diện như Mại, người ta lại ít để ý. Mại rêu, cô dâu xinh như mộng. Mại ghé môi định hôn Sâm, bị trâu túm tóc giữ lại. Này, đừng có làm lem nhem của tao nha. Như trấu vừa sân xong cánh cửa, cấm trẻ em mó vào. Sao đầu đầu vậy Sâm? Người ta đi học vài tháng, chứ đâu có xa mà buồn. Sâm chỉ cãi yếu ớt. Bậy nè, tao đang sợ lên mâm đi nè. Nè, mày đứng đây diễn thuyết tụi tao nghe thử. Thưa toàn thể đồng bào, giờ trái đấm vậy nè. Chịu, cứng lưỡi lắm. Phải chi còn con ngọ. Sâm cắn môi, lỡ lời. Chị em im bặt cả. Thù đã trả, nhưng vết thương chưa thành sẹo. Trấu tránh không quay ra đèn, nói nghẹn nghẹn. Mất nó. Thì mày phải nói hay như nó. Thôi, để con Sâm nghĩ. Tụi mình nó ra dược lại lần nữa đi. Con Mại phát loa kêu thiếu nhi. Các cô kéo ra sân. Sâm thắt nịch đạn và đeo súng vào người, đứng vào góc nhà tối, tập nói. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hết thảy bà con cô bác. Sao cứ mũ đi thế này, không sợ địch mà lại sợ ta chứ? Sâm ngẩn ra một lúc, rồi cầm đèn vào buồng, móc cái gương con trong bao đạn ra soi lại. Cô gái trong gương đẹp thật. Nhưng cứ sao sao ấy, Sâm lấy khăn lao bớt má hồng, mày đen, môi đỏ, cởi đôi bông tai bỏ túi, nhoẻn cười với mình. Đúng Sâm đây rồi, hết ngờ ngợ. Tối nay mùng 2 Tết, Sâm sẽ lên trước mít tinh toàn xã, thay mặt xã đội lãnh phần thưởng chống càn và hứa hẹn đôi điều. Lâu nay, hai ngọ thường được chị em cử lên nói trước đồng bào, bây giờ Sâm phải thay ngọ. Mìn của ngọ nổ, rồi ngọ trúng đạn ngắt ngoải. Tưởng chừng ngọ đã đánh xong phần mình. Nhưng bọn địch quá dại còn hành hạ thân ngọ. Chiếc M113 kéo lê đống xương thịt của ngọ, và dạch một đường dây báo băng qua đất Kỳ Bường, đã kéo về sở chỉ huy, sư đoàn 1. Quả mìn lớn, còn nguyên sợi dây giật. Chạy nhanh hơn xe là cái tin cô gái rất hiền ấy bị giặc giết rất ác. Đồng bào và chiến sĩ khóc ngọ không lâu, nước mắt càng nóng càng khô nhanh. Trong đợt tiến công đêm ấy và mấy ngày tiếp sau, có những đơn vị quân áo beo đáng lẽ chưa bị đánh cũng phải ăn đạn vào lăng. Có những tên Mỹ chân dài có thể chạy thoát vẫn bị dao phay dao chuối của các má bữa vào đầu, tắt thở lâu rồi. Ngọ còn giết thêm giặc. Những xác tràn tri chất đóng và những gánh súng giúp chị em du kích khuây đau xót. Họ bớt nghĩ đến cái chết của ngọ để nhớ nhiều đến ngọ khi còn sống. Cô gái 20 tuổi ấy không có gì nổi bật để được người ta chú ý từ phút mới gặp. Thế nhưng giữa chị em, ngọ cứ tự nhiên được xem như người chị cả. Bởi ngọ sớm biết chăm lo cho bầy em nhỏ, cho các bạn, cho đoàn thể mà không hề nghĩ đến mình. Đời ngọ giản dị và ấm người như một tấm vải ta, dệt bằng sợi ngang của những hy sinh nho nhỏ hằng ngày kép vào sợi dọc của sức vươn lên ngày mai. Ngọ đi rồi, các đồng chí chung quanh mới thấy hết những gì ngọ để lại. Trong mỗi thành tích lớn của tuổi trẻ Kỳ Bường, đều có dấu tay dung đắp của ngọ. Cô bạn thân nhất trao lại cho Sâm cái nết chín chắn của con chim đầu đàn. Sỏi, người ngọ chớm yêu, đã nhận nhiều lời khuyên Diệu Hiền, và tất cả chị em sẽ không quên những câu dặn ghé tai bỗng từ nay biến thành trăn trối. Sâm biết ngọ không thích ai buồn vì mình, phải ngừng sống giữa tuổi đôi mươi. Từ khung ảnh trên bàn thờ, ngọ vẫn ngẩng đôi mắt tươi tỉnh, nhìn các đồng chí đến thăm, ngắm cuộc sống đang lên giàu dạt. Ngọ không già nữa, ngọ cứ trẻ vui thế mãi. Mỗi lần thắp hương trước ảnh ngọ, Sâm hay nhủ thầm, mày biết không, tao làm đúng như mày dặn, chỉ sửa một chút vậy nè. Sau phút nao nao, Sâm lại mỉm cười với ảnh bạn, còn mối thù phải trả tiếp cho ngọ. Sâm đã đúc nó thành một viên đạn đầm gọn trong tim, không để nó chảy tràn theo nước mắt nữa. Những người đã hy sinh muốn chúng ta cười để thắng giặc, và cùng cười với chúng ta trong chiến thắng. Đợt đồng khởi và đánh lớn của tỉnh đã nện gãy xương sống trận càn. Như kiếm tránh lục, quân địch ùn ùn chạy về giữ quần giữ tỉnh, bỏ xác M113 và trực thăng, bỏ cả các ấp chiến lược điển hình và không điển hình đang xây dở, dùng giải phóng mở rộng thênh thang. Có mấy nơi từ biên giới Lào tỏa đến biển Đông, Kỳ Bường, đang một cái Tết vui chưa từng thấy. Chị em nữ thanh niên đến cất cho má Bảy một ngôi nhà mới hai gian hai trái trên đình cũ, má gạt đi. Thời buổi này á, cái nhà coi như nắm tro bốn ruộng. Các cô cãi hết hơi, rằng làm luôn cái trụ sở để chị em đến họp, rằng nhà má ở cận đường, rằng đây mai con Sâm lấy chồng nó ở ngoài bụi à, rằng má nặng về tiêu cực, gì gì nữa. Mạnh cô nào cô ấy, nói dựng đứng lên, chẳng có cái cớ nào đứng thật vững cả. Nhưng cái nhà cứ mọc lên chắc chân hơn mọi lý lẽ của má và có cô gái đồng dừa. Má sợ phiền chị em nên nói vậy, chứ má cũng thích có nhà rộng một chút, để anh em bộ đội ghé thăm má có chỗ ăn chỗ ngủ cho vui. Trên cái nền cũ xém đen, ngôi nhà hiện lên như một lời thách thức ném vào mặt kẻ thù.
Cái có cái vạc cái nông, nắng mưa dâm trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao ngươi nỡ đổ cho tôi? Cài khô cài bạc cài nông, kiếm tim từ trong sớm xa, gọn lời chặt mặn đắng cay, thành câu ca sao su đời. Ru si giữa cõi thiên không, ru si thêm nỗi trong mong, su lời thân có hoàng vang, đâu rồi những ngày hoang sơ. Với người ở lại hà theo trăng đêm cùng mây, ru si giữa cõi thiên không, ru si thêm nỗi trong mong, ru đâm sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nợ như tiếng đất trời không cạn để ca dao mãi cùng trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi? Cài khô cài bạc cài nông, kiếm tim từ trong rớm ra, gõm lời chặt mặn đắng cay, thành câu ca sao ru đời. Giữa cõi thiên không, ru si thêm nỗi trong mong, ru lời thân có hoàng vang, đâu rồi những ngày hoang sơ, tiên cùng với người ở lại hà theo trăng đến cùng mây. Giữa cõi thiên không, ru si thêm nỗi trong mong, ru đâm sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nợ như vui, duyên tình đất trời không cạn để ca dao mãi.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.